Chương 6. Quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của niềm tin, thái độ và dư luận. Những yếu tố quyết định hình thành quan điểm như kinh nghiệm sống cá nhân, các yếu tố xã hội, các điều kiện tự do dân chủ. Các mô hình học hỏi trong hình thành thái độ như mô hình huấn luyện cổ điển, mô hình huấn luyện tác nghiệp, khái quát hóa tác nhân kích thích, sự bắt chước, sự tích hợp thông tin. Các giai đoạn hình thành và biến đổi dư luận xã hội. Quá trình hình thành dư luận xã hội được hiểu là quá trình xuất hiện một thái độ đánh giá của xã hội nào đó về vấn đề từ chỗ chưa có thái độ nào, trong khi quá trình biến đổi dư luận xã hội được hiểu là sự thay đổi khuynh hướng của dư luận xã hội từ ủng hộ sang phản đối hoặc ngược lại từ khuynh hướng mang tính nước đôi thành một thái độ rõ ràng. Như đã đề cập trong chương 2, dư luận xã hội không phải là kết quả trung bình chung cơ học của những ý kiến cá nhân. Cho dù ở một mức độ đáng kể, những cuộc điều tra dư luận xã hội là chỉ bảo tốt nhất của hiện tượng xã hội này. Dư luận xã hội là một chỉnh thể khác biệt với những ý kiến cá nhân tham gia vào quá trình thảo luận để hình thành nó. Thế nhưng, hiển nhiên là nó không thể hình thành từ chân không quan điểm, mà nó cũng chịu ảnh hưởng nhiều của những quan điểm cá nhân. Do đó, xét một cách gián tiếp, dư luận xã hội cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố mà ý kiến cá nhân cũng bị ảnh hưởng bên cạnh những yếu tố ảnh hưởng đặc trưng của dư luận xã hội. Chính vì vậy, để hiểu về quá trình hình thành dư luận xã hội, trước hết chúng ta cần hiểu về thái độ, hay còn gọi là tâm thế xã hội, về niềm tin của cá nhân. Một La Mã, cấu trúc của niềm tin, thái độ và dư luận. 1.1 Niềm tin. Niềm tin, theo Kant, đó là dạng phán xét về cái gì đó là đúng, true. Nó nằm trung gian giữa ý kiến, opinion, thuần túy, và tri thức, knowledge. Đôi khi chúng ta không rõ niềm tin của chúng ta đến từ đâu. Một số niềm tin được hình thành từ những lập luận logic và mang tính khoa học, nhưng cũng có nhiều niềm tin đơn giản xuất phát từ một ý tưởng nào đó trong đầu của cá nhân. Các niềm tin có khả năng thay đổi khác nhau. Có những người kiên định với niềm tin của họ cho dù hoàn cảnh thay đổi thế nào. Có những người khác thì dễ dàng chấp nhận những niềm tin mới hơn. Khả năng thay đổi niềm tin phụ thuộc vào cấu trúc của niềm tin. Đồng thời, khả năng thay đổi của niềm tin cũng liên hệ chặt chẽ với khả năng thay đổi ý kiến của họ, và từ đó là khả năng hình thành và biến đổi dư luận xã hội. Cấu trúc của niềm tin gồm trọng tâm và cường độ của niềm tin. Trọng tâm của niềm tin là mức độ quan trọng của một niềm tin nào đó trong hệ thống các niềm tin của cá nhân. Mức độ quan trọng này được đo thông qua ảnh hưởng và mối quan hệ của nó đối với các niềm tin khác. Những niềm tin có tính trọng tâm cao nằm ở trung tâm của hệ thống các niềm tin cá nhân. Khi những niềm tin trung tâm thay đổi, thì những niềm tin khác cũng sẽ thay đổi theo. Thông thường, nằm ở trung tâm của hệ thống các niềm tin đó là các niềm tin cơ sở, primary belief. Mà khi đã bị đổ vỡ, thì toàn bộ hệ thống niềm tin bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong thực tế, chúng ta vẫn bắt gặp những trường hợp khi một ai đó nói rằng, bây giờ tôi không còn tin cái gì nữa. Hoặc, sau khi sự kiện hay điều đó xảy ra, tôi không còn biết tin ai nữa. Những sự kiện như vụ cá độ bóng đá của các tuyển thủ U23 tại SEA Games 23, vụ đánh bạc và tham nhũng tại PMU18 đã làm cho rất nhiều người bị đổ vỡ niềm tin. Mỗi loại niềm tin cần có chiến lược tác động khác nhau để làm thay đổi nó. Muốn có được chiến lược tác động phù hợp, cần xác định được trọng tâm của niềm tin. Có 4 nguyên tắc xác định tính trọng tâm của một niềm tin. Niềm tin về sự tồn tại, một cái tôi có tính trọng tâm hơn cả. Niềm tin về sự tồn tại và những đặc tính của cái tôi được mọi người cùng chia sẻ. Những niềm tin xuất phát từ các niềm tin khác ít tính trọng tâm hơn. Những niềm tin và các vấn đề sở thích ít mang tính trọng tâm hơn những niềm tin khác. Thí dụ, có người tin màu đỏ là đẹp, người khác lại tin màu tím là đẹp, v.v. Cường độ của niềm tin chính là mức độ tin của chúng ta đối với một vấn đề nào đó. Để đo cường độ của niềm tin, người ta dùng thang đo phân cấp hoặc thang Likert, 5 điểm đo. Thí dụ, cường độ tin vào những thông điệp trong quảng cáo trên truyền hình có thể được thể hiện qua các mức như sau. Hoàn toàn tin, cơ bản là tin, chỉ tin đôi chút, không tin. Mức độ tin này cũng có thể được đo bằng thang like 5 điểm như sau. 1. Hoàn toàn không tin tưởng. 2. 3. Nửa tin nửa không tin. 4. 5. Hoàn toàn tin tưởng. Những niềm tin dựa trên những suy luận logic có cấu trúc theo tam đoạn luận. Những niềm tin này được hình thành trên cơ sở những tiền đề chính và tiền đề thứ, phụ. Tiền đề chính, đọc sách nhiều sẽ trở thành người có kiến thức. Tiền đề thứ, tôi muốn là người có kiến thức. Kết luận, tôi phải đọc sách nhiều. Tiền đề đúng, kết luận đúng. Tiền đề sai, kết luận sai. Từ đó niềm tin cũng không có cơ sở. Để thay đổi được niềm tin dạng này thì phải chứng minh được là tiền đề chính hay tiền đề phụ sai. Từ đó các cá nhân sẽ tự nhận thấy niềm tin của họ không có cơ sở và sẽ tự thay đổi. Nhưng điều nguy hiểm là bản thân những người có niềm tin dựa trên cơ sở những tiền đề sai có thể không nhận biết được điều đó. Thực tế, chúng ta bắt gặp rất nhiều người hình thành niềm tin của mình trên cơ sở tam đoạn luận với những tiền đề là những khuôn mẫu tư duy hoặc những định kiến sai. Thí dụ, dân nghệ sĩ ai chẳng sống buông thả, làm kinh doanh ai chẳng trốn thuế, quan chức ai mà chẳng tham nhũng, vân vân. Những tiền đề này có thể dẫn đến những kết luận sai như xem một ai đó sống buông thả chỉ vì người đó thuộc giới nghệ sĩ, kết luận một doanh nhân chậm nộp thuế là người trốn thuế giống như một điều đã được mặc định trước, hay chỉ cần có một trục trặc về tài chính nhỏ nào đó liên quan đến một vị quan chức, ngay lập tức sự phán xét được xác định ngay, đó là hành vi tham nhũng, bởi vì quan chức ai chẳng thế. Việc phá vỡ những niềm tin này bằng cách thay đổi những tiền đề cũng không đơn giản, bởi vì phải có được những bằng chứng thuyết phục rằng những cá nhân này đã quy nạp không đầy đủ về những hiện tượng mà họ quan sát được. 1.2. Cấu trúc của thái độ. Thuật ngữ thái độ, attitude, có nhiều định nghĩa khác nhau. Thí dụ theo Shriver năm 1977, thì thái độ là một tâm thế ủng hộ hay phản đối đối với một nhóm đối tượng nhất định. Hay theo Fishbane và Eisen năm 1975, thì đó là một vị trí trong thang lưỡng cực về tình cảm hoặc đánh giá. Một định nghĩa gần đây của Torrance Gould và Racinski năm 1988 thì cho rằng thái độ là những mạng lưới của các niềm tin liên kết đang chéo nhau vốn được lưu giữ lâu dài trong trí nhớ của chúng ta và được kích hoạt khi chúng ta gặp đối tượng của thái độ hoặc vấn đề liên quan. Nói tóm lại, thái độ luôn bao hàm những yếu tố sau. Nó được quy nạp, kết tinh và khái quát hóa từ kinh nghiệm sống. Nó mang tính tổng hợp, một thái độ có thể tổng hợp nhiều hành vi khác nhau. Nó có sẵn trong tâm trí của chúng ta. Nó tiết kiệm thời gian tư duy và phản ứng của chúng ta nhờ việc đưa ra những mô hình đã chương trình hóa. Nó được coi là nguyên nhân, cause, của hành vi. Nó có hai cực. Tuy nhiên, một cá nhân có thể có tâm trạng nước đôi, ambivalent. Nhưng thực chất, đấy chỉ là một trạng thái, trong đó ở cá nhân tồn tại cả hai thái độ, ủng hộ hay phản đối, chứ không phải là một trạng thái thái độ mới. Nhiều khi, khái niệm thái độ và ý kiến được sử dụng như những thuật ngữ đồng nghĩa. Nói cách khác, khi một chủ thể có ý kiến rõ ràng cũng được coi là có thái độ rõ ràng. Hai khái niệm này có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng không nhất thiết trùng lập. Giữa thái độ và ý kiến có những quan hệ như sau. Ý kiến là biểu hiện vật chất của những thái độ cơ bản, vì vậy ý kiến phù hợp với thái độ. Ý kiến mang tính cụ thể hơn so với thái độ. Ý kiến đề cập đến một vấn đề đơn lẻ, trong khi đó thái độ mang tính khái quát và mang tính phân tán hơn. Thái độ của xã hội chính là cái cốt lõi của dư luận xã hội. Sự hình thành của dư luận xã hội phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái định hình của thái độ xã hội về vấn đề mà nó đề cập đến. Cũng tương tự như mối quan hệ của dư luận xã hội với ý kiến cá nhân, thái độ xã hội không phải là tập hợp cơ học những thái độ cá nhân. Tuy vậy, sự hình thành của thái độ xã hội chịu tác động và có cơ sở là thái độ của cá nhân. Việc nghiên cứu cấu trúc của thái độ liên quan tới nghịch lý LaPierre. Vào đầu những năm 30 của thế kỷ 20, LaPierre đã làm một thí nghiệm nổi tiếng. Hợp 7, thí nghiệm và nghịch lý LaPierre. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, thái độ phân biệt chủng tộc ở Mỹ còn rất mạnh, đặc biệt đối với người da đen và phương Đông. Nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của người dân Mỹ đối với người châu Á, một nhà nghiên cứu Mỹ là LaPierre đã làm một thí nghiệm vào năm 1934. Ông đi du lịch khắp nước Mỹ với cặp vợ chồng người Trung Quốc. Họ đã đi khoảng 10.000 dặm khắp nước Mỹ và dừng chân nghỉ tại 251 khách sạn, nhà hàng, gara ô tô. Tại những nơi đó, LaPierre đã chủ động thay đổi điều kiện của thí nghiệm. Theo đó, tại một số nơi ông vào trước và giới thiệu cặp vợ chồng người Trung Quốc. Tại một số điểm khác, hai vợ chồng người Trung Quốc đi vào trước, ông đi vào sau. Kết quả là có 250 trường hợp ông và cặp vợ chồng người Trung Quốc được đón tiếp nhiệt tình, trong khi chỉ bị từ chối tại một nơi như là cửa hàng nội thất ô tô. Đây là sự đo đạc về hành vi. Sau đó 6 tháng, LaPierre đã gửi tới 251 nơi mà ông đã từng đến cùng cặp vợ chồng người Trung Quốc, lá thư với câu hỏi: ông bà có sẵn sàng đón tiếp những người Trung Quốc làm khách của mình không? Kết quả có 128 thư gửi trở lại. Trong đó chỉ có một thư bày tỏ sự đồng ý rõ ràng. Chính tỏ thái độ lưỡng lự, dạng còn tùy xem lúc đó tình hình thế nào. Trong khi có đến 118 thư thẳng thừng từ chối. Nhóm nghiên cứu cũng gửi 128 thư và câu hỏi phỏng vấn đến những cơ sở mà LaPierre không ghé thăm. Đáng ngạc nhiên là phân bố kết quả cũng giống hệt như vậy. Thí nghiệm của LaPierre đã làm nảy sinh cuộc tranh luận về sự cần thiết của những nghiên cứu về thái độ. Ông cho rằng trong nhiều tình huống xã hội, bản hỏi không phải là công cụ thu thập thông tin đáng tin tưởng. Nói cách khác, thái độ cần phải được nghiên cứu qua sự quan sát trực tiếp hành vi. Hơn thế, nghiên cứu của ông cũng đặt ra vấn đề, liệu có sự mâu thuẫn giữa hành vi và thái độ hay không? Nghiên cứu thái độ được coi là để hiểu về hành vi. Cho nên, nếu chúng không có liên hệ với nhau, thì việc nghiên cứu thái độ không có ý nghĩa. Những người theo quan điểm thực chứng luận cho rằng nghiên cứu thái độ là không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có những người viện dẫn ra những kết quả điều tra dư luận xã hội, dự đoán kết quả bầu cử, để chứng minh rằng giữa thái độ và hành vi có mối liên hệ chặt chẽ. Hình 12. Cấu trúc thái độ theo Gretsch và Crutchfield. Kết quả nghiên cứu của LaPierre cũng cho phép các nhà nghiên cứu nhìn về cấu trúc của thái độ theo hướng khác. Theo đó, người ta thấy rằng cấu trúc của thái độ không phải là một cấu trúc thuần nhất mà là cấu trúc đa thành tố. Thí dụ, theo Gretsch, Dee và Crutchfield, thì thái độ gồm có 3 thành phần: tri thức, tình cảm, hành vi. Một cấu trúc khác do Fishbane và Eisen thì đưa ra 3 thành phần: niềm tin, tình cảm, hành vi. Thành phần tri thức cho chúng ta biết thông tin về đối tượng. Thí dụ, thông tin về cái gì, ở đâu, khi nào, như thế nào, của ai, vân vân. Thành phần tình cảm của thái độ chỉ rõ chúng ta yêu hay ghét, ủng hộ hay phản đối, hay một tâm trạng nước đôi với vấn đề hoặc đối tượng được đề cập đến. Thành phần hành vi sẽ chỉ dẫn cho cá nhân phải làm thế nào với vấn đề hoặc đối tượng của thái độ. Hình 13. Cấu trúc thái độ theo Fishbane và Eisen. Thông thường, người ta chỉ cấu trúc của thái độ gồm 3 thành phần. Mỗi thành phần có một ngưỡng tình huống. Đây là những điều kiện, bối cảnh xã hội mà trong đó thành phần đó có thể biểu hiện ra hay là xác suất mà thành phần đó xuất hiện. Thí dụ, khi một cá nhân chỉ dám có ý kiến phản đối người khác khi không có cấp trên có mặt. Hoặc một số người chỉ dám thể hiện quan điểm của mình nếu họ chắc chắn rằng sẽ không ai biết được đấy là ý kiến của họ. Như vậy, tùy theo ngưỡng tình huống mà một thành phần trong một tình huống cụ thể sẽ hiện ra. Như vậy, thực chất giữa hành vi và thái độ không hẳn là mâu thuẫn với nhau. Nói cách khác, sự mâu thuẫn ở đây là giả. Hơn thế, Tully Hay năm 1973 cũng chỉ ra rằng những người mà nhóm LaPierre đã gặp chưa chắc đã đúng là người đã trả lời câu hỏi. Thực chất, hành vi chỉ là một chiều cạnh biểu hiện của thái độ bên cạnh những biểu hiện khác, nhận thức và tình cảm. Và mỗi thành phần đó chỉ xuất hiện khi có ngưỡng tình huống phù hợp. Việc tìm ra ngưỡng tình huống cho từng thành phần sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thái độ. 1.3. Cấu trúc của dư luận xã hội. Dư luận được hình thành trên cơ sở tương tác các ý kiến cá nhân. Các ý kiến cá nhân hình thành trên cơ sở tâm thế, thái độ của họ. Do đó, nếu xét theo chiều cạnh chất, thì dư luận xã hội gồm 3 thành phần: tình cảm, duy lý và ý chí. Chính cấu trúc này một lần nữa lại cho thấy dư luận xã hội có bản chất mâu thuẫn giống như Hegel đã lưu ý. Thực vậy, thành tố tình cảm của dư luận xã hội sẽ gắn nhiều với cái phi lý như Hegel đã từng nói. Thành tố này gắn chặt với những suy tính liên quan đến lợi ích của cá nhân. Nhưng những suy tính này không phải là không có giới hạn, mà nó diễn ra cùng với tính duy lý của các cá nhân. Tức là về những suy tính với tính hợp lý của vấn đề, của giải pháp được nêu ra. Thành tố ý chí thể hiện cam kết hành động của dư luận xã hội theo sự dẫn dắt của thành tố tình cảm và thành tố duy lý. Tình cảm xã hội mạnh mẽ có thể lấn át những suy tính duy lý để dẫn dắt hành động của dư luận xã hội. Thành tố ý chí chính là cái tạo ra ảnh hưởng của dư luận xã hội đối với hành vi của cá nhân và nhóm. Nếu có ai đó hỏi, bạn đã từng nghe về nước Mỹ chưa? Bạn đã từng nghe về ASEAN chưa? Vân vân. Và hàng loạt những câu hỏi dạng đã từng nghe 3. hay chưa? Đã từng biết đến 3. hay chưa? Chúng ta thường dễ dàng trả lời rằng đã từng nghe, từng xem, từng đọc, vân vân. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm một số thông tin chi tiết hơn thì số lượng người trả lời được sẽ giảm đi nhiều. Không chỉ những tri thức cơ bản về vấn đề được ít người biết đến, mà ngay cả những chi tiết của một sự kiện cũng không phải là điều mà công chúng nắm bắt đầy đủ. Hơn thế, những vấn đề công cộng, public issue, nhiều khi lại không được hiểu biết đúng đắn. Thí dụ, những vấn đề về quyền của người sử dụng đất, vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình hay vấn đề HIVS được truyền rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều cách hiểu và hành động không đúng trong những lĩnh vực này. Nói tóm lại, kiến thức của chúng ta về những lĩnh vực công cộng có 4 yếu tố sau. 1. Sự tiếp xúc, exposure. 2. Kiến thức cơ bản, substantive knowledge. 3. Kiến thức về các chi tiết của sự kiện, factual details. 4. Kiến thức về những vấn đề công cộng, public issue. Sự hiểu biết giới hạn của công chúng về những vấn đề công cộng dẫn đến quan điểm thượng lưu về dư luận xã hội. Quan điểm này được Philip Converse đưa ra năm 1964. Sau khi mô tả mức độ thông tin thấp của đa số người dân về các vấn đề công cộng, ông đưa ra luận điểm cho rằng khi chuyển dịch trên thang thông tin từ trên, những người được đưa thông tin tốt nhất, xuống phía dưới, thì sự hiểu biết của các cá nhân giảm đi một cách nhanh chóng. Hình 14. Cấu trúc của dư luận xã hội. Ngược lại với quan điểm thượng lưu về dư luận xã hội của Converse, Robert Lane lại ủng hộ quan điểm chính trị đại chúng về dư luận xã hội. Trong cuốn Hệ tư tưởng chính trị năm 1962 và những tác phẩm sau này của ông năm 1973, ông cho rằng những người đàn ông và đàn bà bình thường đều có tư tưởng cho dù họ không trình bày những quan điểm đó một cách dễ dàng và mạch lạc giống như nhóm thượng lưu. Ông đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân để thu thập dữ liệu cho giả thuyết của mình. Nhưng ông cũng thừa nhận là mới có những chứng cứ mang tính chất gợi ý, chứ chưa chứng minh được giả thuyết này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác lại tìm thấy quan điểm lý thuyết này khi nghiên cứu thực nghiệm ở một vài lĩnh vực khác. Như vậy, theo Stuart Oscom, cho dù những công dân có thông tin thường được coi là thành phần cần thiết của một chính phủ dân chủ, thì phần lớn công chúng vẫn không có được thông tin đầy đủ. Thông tin của một số lĩnh vực được phổ biến rộng rãi, trong khi phần lớn các lĩnh vực khác thì không. Những thông tin nổi bật mà hầu hết mọi người đều biết là những thông tin xuất hiện nổi bật trong các bản tin. Chúng đặc thù và khác với những sự kiện khác và liên tục được chú ý trong một thời gian dài. Trong những vấn đề công cộng, sự tiếp xúc với thuật ngữ và sự kiện, như vụ Watergate, được lan truyền rất rộng rãi hơn cả những sự thật về chúng. Trong khi sự hiểu biết về những vấn đề và chính sách công cộng cụ thể nào đó luôn gắn với nhóm thiểu số trong dân cư. Nhóm này thường rất nhỏ. Quan điểm thượng lưu về dư luận xã hội cho rằng chỉ những người elite trong xã hội, từ 10% đến 25% giàu nhất, có quan tâm đến chính trị và có hệ thống niềm tin liên quan đến nó. Và những điều này đã cung cấp cơ sở vững chắc để hiểu được các sự kiện xã hội. Chỉ những người này mới sử dụng những khái niệm của hệ tư tưởng, như chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ, trong khi thảo luận về các vấn đề công cộng, và chỉ có họ mới bày tỏ một cách rõ ràng, đầy đủ về mối quan hệ giữa niềm tin của họ và các sự kiện chính trị và chính sách. Còn những tầng lớp thấp hơn so với nhóm thượng lưu chiếm phần lớn trong xã hội, chỉ có thể hiểu được những quan điểm hiện thời. Ông cũng cho rằng quan điểm chính trị đại chúng về dư luận xã hội nhìn chung là không mâu thuẫn với những sự thật mà những người theo quan điểm thượng lưu đưa ra, nhưng lại lý giải nó một cách khác và thêm vào đó rất nhiều các bằng chứng khác. Các nghiên cứu về phương pháp luận đã cho thấy tính nhất quán cao trong quan điểm chính trị của mỗi cá nhân, mặc dù họ có thể sử dụng các khía cạnh khác nhau để xem xét vấn đề chính trị. Tóm lại, những bằng chứng cho thấy, đối với những sự kiện địa phương hoặc với những sự kiện nổi bật với các cá nhân, quan điểm của đại chúng cũng có khuynh hướng được định hình chặt chẽ giống như quan điểm của nhóm thượng lưu. Những phát hiện này đã giúp giải quyết được sự tranh luận về thái độ chính trị của nhóm thượng lưu so với thái độ chính trị của những người công dân bình thường. Hai La Mã, những yếu tố quyết định hình thành quan điểm. 2.1. Kinh nghiệm sống cá nhân. Hai người chưa bao giờ biết nhau, không có bất cứ quan hệ trực tiếp và gián tiếp nào thì không có thái độ về nhau ở cấp độ liên cá nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có những người chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người khác. Nhưng giữa các nhóm mà họ là thành viên đã có những quan hệ định hình nào đó rồi, thì những người này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những thái độ mặc định nào đó. Điều này lý giải hiện tượng tại sao các cá nhân của những nhóm thù địch lại thể hiện thái độ thù địch với nhau, cho dù ở cấp độ cá nhân họ chẳng có thù hằn gì cả. Như vậy, cách cơ bản nhất để hình thành thái độ phải có sự trải nghiệm của bản thân với vấn đề. Ví dụ, khi một đứa trẻ đi khám bác sĩ và được tiêm thuốc, lần sau nó sẽ rất sợ đi khám bác sĩ, bởi vì bác sĩ đối với nó đã được đồng nhất một hình ảnh gây ra sự đau đớn của nó. Kinh nghiệm này sẽ càng được củng cố và kết tinh thành những kinh nghiệm sâu sắc hơn. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã đề cập đến ba khía cạnh của kinh nghiệm cá nhân trong quá trình hình thành thái độ. Đó là các sự kiện nổi bật, sự tiếp xúc lặp lại và sự phát triển của những khuôn mẫu tư duy. Các sự kiện nổi bật. Những sự kiện nổi bật trong quá khứ của cá nhân, thí dụ những tổn thương cả về thực thể và về tâm lý mà cá nhân đã trải qua, có những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống hiện tại của họ. Có rất nhiều nghiên cứu phát hiện ra tầm quan trọng của những sự việc nổi bật, đặc biệt là những ám ảnh và sợ hãi trong hình thành thái độ. Thí dụ, Freud đã phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa những vấn đề trong quá khứ, đặc biệt là về tình dục, với những khó khăn, trục trặc của cuộc sống hiện tại. Các nhà khoa học Mỹ cũng nói nhiều về hội chứng chiến tranh Việt Nam trong những người đã từng tham gia quân đội Mỹ ở Việt Nam. Theo đó, những người này luôn bị ám ảnh bởi những hành động của họ trong thời chiến. Đây cũng là lý do khiến nhiều cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh Hàn Quốc, những người đã từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam cảm thấy mặc cảm, có lỗi với Việt Nam. Nhưng ngược lại, cũng có những người vẫn nuôi hận thù với Việt Nam. Chúng ta có thể quan sát thấy rằng những người đã từng bị tai nạn ô tô thì e ngại hoặc sợ đi ô tô, hoặc sợ hãi khi gặp những tình huống đã gây ra tai nạn của họ. Những cô gái đã từng bị cưỡng bức có thái độ tiêu cực với những người đàn ông mà họ gặp. Một điều chắc chắn là khi tham khảo ý kiến của những người này về những vấn đề liên quan, họ sẽ có những quan điểm dịch chuyển mạnh hơn về một cực nào đó trên thang lưỡng cực của thái độ. Thí dụ, họ có thể đòi hỏi những sự trừng phạt mạnh mẽ với những người thực hiện những hành vi tương tự với hành vi đã gây cho họ sự thương tổn. Ngoài ra, những nhà nghiên cứu cũng nhận thấy thái độ của một cá nhân về một vấn đề dựa trên một số quan niệm về vấn đề đó. Trong tài liệu về sự thay đổi thái độ, một số nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi đáng kể trong dư luận xã hội bắt nguồn từ sự kiện nổi bật nhất, như sự sụp đổ của bức tường Berlin chấm dứt thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì vậy, sự ảnh hưởng của những sự việc đáng nhớ hay những chấn thương đã xảy ra thường là như nhau do những tác động của các sự việc đã được lưu giữ và tích lũy. Sự tiếp xúc lặp lại. Tại sao các hãng quảng cáo phải tiến hành quảng cáo lặp đi lặp lại? Tại sao những chiến dịch truyền thông phải thực hiện nhiều lần mới có hiệu quả? Những nghiên cứu về vấn đề này đã được Jason hoàn chỉnh từ năm 1968. Ông chính là người đã tiến hành một loạt các nghiên cứu thực nghiệm cùng với đồng sự của mình để làm rõ hơn những ảnh hưởng đó như thế nào. Thí dụ, ông nhấn mạnh rằng bản thân sự tiếp xúc với tác nhân kích thích mà không có bất kỳ cản trở nào cũng đủ để củng cố thái độ của người ta về vấn đề đó. Ảnh hưởng này diễn ra mạnh nhất trong những lần đầu tiếp xúc, nhưng thái độ ủng hộ tiếp tục được tăng dần lên theo số lần tiếp xúc sau này. Trường phái những quan hệ nhân văn của Elton Mayer vào đầu thế kỷ 20 của Mỹ cũng phát hiện ra rằng việc các cá nhân tiếp xúc thường xuyên với nhau thì dễ xuất hiện thái độ cảm tình với nhau hơn. Như vậy, để có một quan điểm nào đó thì cá nhân, nhóm phải có sự tiếp xúc lần đầu với vấn đề. Họ có thể bị sốc, căm giận hoặc vui sướng với những thông tin lần đầu tiên họ tiếp xúc. Từ những thông tin này, họ sẽ có những quan điểm hoặc suy nghĩ ban đầu mà nó sẽ bị quên đi theo thời gian nếu như không có sự tiếp xúc lặp lại với vấn đề. Thí dụ, hàng ngày có không ít những thông tin về những hành vi sai trái nào đó được trình bày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều thông tin đó có thể chỉ được trình bày một lần. Do đó, những thái độ ban đầu của công chúng sẽ không được củng cố và vấn đề sẽ bị quên. Sự phát triển của khuôn mẫu tư duy. Khái niệm khuôn mẫu tư duy, stereotype, đôi khi còn được dịch là định kiến. Những biến cố nổi bật và sự tiếp xúc lặp lại đóng vai trò quyết định cho việc hình thành những khuôn mẫu tư duy. Trong quá trình hình thành thái độ, một giai đoạn quan trọng là phát triển nhận thức bằng cách phân loại và phạm trù hóa các sự kiện xung quanh cá nhân. Có thể nói rằng cảm nhận của chúng ta về thế giới lúc đầu rất hỗn độn, bởi vì chúng ta lúc đó chưa có những phạm trù hoặc những lớp để phân loại sự vật và hiện tượng. Điều này tương tự trường hợp khi chúng ta đến một khu vực nào đó hoàn toàn khác xa với chúng ta, trong khi đó, trước đó chúng ta không hề có thông tin về khu vực này. Mọi thứ đều rất mới lạ và khó định hướng. Chỉ sau một thời gian nào đó, mọi thứ sẽ được phân loại theo những cách thức nào đó trong tư duy của chúng ta. Thí dụ, những lần đầu tiên khi chúng ta phải thực hiện những thủ tục hành chính nào đó, nếu chúng ta gặp toàn những phiền phức, điều này sẽ là cơ sở để phân loại những nhận thức tiếp theo của chúng ta về những thủ tục hành chính. Nếu như những lần sau chúng ta lại gặp những phiền hà tương tự, hoặc chúng ta được chia sẻ bởi những ý kiến tương tự, khi đó trong tư duy của chúng ta có thể hình thành một khuôn mẫu tư duy về vấn đề này. Nhu cầu phân loại các trải nghiệm của chúng ta chỉ mạnh mẽ ở thời kỳ ấu thơ và thời kỳ trưởng thành, bởi vì đó chính là thời kỳ chúng ta cần phải định hình về thế giới xung quanh. Hiểu một cách đơn giản, khuôn mẫu tư duy được hình thành như hệ thống niềm tin hay quan niệm của một cá nhân về các thành viên trong một nhóm xã hội nào đó. Những quan niệm này được đơn giản hóa tối đa, mang tính đánh giá cao và tính bảo thủ, theo nghĩa là khó thay đổi. Thí dụ, dốt như chuyên tu, ngu như tại chức. Phụ nữ duy cảm, nam giới duy lý. Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà, vân vân. Tuy nhiên, khuôn mẫu tư duy có thể bao gồm cả những thái độ tiêu cực lẫn tích cực. Thí dụ, chúng ta thường có suy nghĩ định khuôn theo dạng người Nhật rất giỏi bắt chước, giỏi sáng tạo, người Đức thông minh, Nghệ An là đất học, vân vân. Định kiến có thể tồn tại ở cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm và cấp độ xã hội. Khuôn mẫu tư duy xã hội là những khuôn mẫu được nhiều cá nhân chia sẻ. Những khuôn mẫu tư duy mang tính cá nhân đặc thù hay thậm chí định kiến của những nhóm đơn lẻ thì không có ảnh hưởng nhiều đến dư luận xã hội nói chung. Khuôn mẫu tư duy phát triển vì chúng hữu dụng. Chúng chuyển sự phức tạp của thế giới quanh chúng ta thành những nguyên tắc đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng trong suy nghĩ và quyết định của chúng ta. Nếu ta có khuôn mẫu tư duy theo kiểu sinh viên tại chức nào chẳng quay cóp khi thi, chúng ta có thể không mất thời gian để suy nghĩ theo dạng tại sao lại thế khi có vụ việc liên quan đến vấn đề này. Tương tự, nếu chúng ta nghĩ rằng phụ nữ là những người duy cảm, chúng ta sẽ không muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên nữ nào đó. Tuy nhiên, không may là khuôn mẫu tư duy càng đơn giản và thuận lợi cho bản thân người có nó, thì nó càng không chính xác. Chúng ta cũng biết khuôn mẫu tư duy của một cá nhân không phải là sản phẩm trải nghiệm riêng của anh ta về một vấn đề nào đó. Nó có thể bắt nguồn từ những gì anh ta đọc được hay nghe được từ gia đình và bạn bè. Điều này khiến chúng ta chú ý tới nhân tố tiếp theo trong hình thành quan điểm, đó là việc dạy dỗ trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp của cha mẹ. 2.2. Các yếu tố xã hội. Ảnh hưởng của gia đình. Ảnh hưởng của cha mẹ tới hành vi và thái độ của trẻ em là khá lớn. MacKay năm 1969 đã gọi thời thơ ấu là một thiết chế khu biệt. Các bậc cha mẹ hầu như đặt sự kiểm soát tới thông tin mà con trẻ thu nhận, tới cách cư xử được mong đợi ở con và đưa ra những thưởng phạt. Do đó, cha mẹ có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành thái độ ở trẻ, đặc biệt là do trẻ con hầu như không thể phản ứng gì với sự áp đặt của cha mẹ. Thái độ của trẻ với thế giới xã hội xung quanh được hình thành bước đầu qua sự tiếp xúc và trải nghiệm của nó. Nhưng về cơ bản, những thái độ này chỉ được hoàn thiện qua sự giáo dục chính thức và khuôn mẫu bên trong của bố mẹ chúng. Do đó, những thái độ của trẻ em có liên quan đến những trải nghiệm của chính nó và những gì nó nghe bố mẹ nói và thấy bố mẹ làm. Tuy nhiên, có rất nhiều điều trẻ con không được trải nghiệm trực tiếp mà chịu ảnh hưởng của bố mẹ. Thí dụ, thái độ của trẻ về chiến tranh, về người nước ngoài, về các quốc gia khác, thái độ đối với ma túy, thái độ chính trị và các khái niệm trừu tượng như tự do hay công lý. Người ta đã nghiên cứu thấy rằng định kiến và các quan điểm sắc tộc là những nét dễ thấy nhất mà bố mẹ có ảnh hưởng đến con trẻ. Hàng loạt các nghiên cứu đã chỉ ra định kiến của trẻ nói chung có liên quan đến thành kiến của bố mẹ nó. Một phần trẻ em tiếp nhận định kiến từ cha mẹ một cách trực tiếp. Ngoài ra, trẻ có thể học gián tiếp từ hành vi cư xử của bố mẹ. Những định kiến có xu hướng được khái quát cho các nhóm khác nhau. Do đó, các mối liên hệ giữa mức độ định kiến với những nhóm thiểu số. Tuy nhiên, khi trẻ em lớn lên, ngoài quan điểm của bố mẹ, càng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của chúng. Đến lúc trưởng thành, mức độ tương đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái thấp đi. Nhiều nghiên cứu đã cố gắng theo dõi sự phát triển của trẻ em về thành kiến với phương pháp dạy dỗ trẻ nhỏ mà bố mẹ áp dụng. Người ta nhận thấy rằng những bậc cha mẹ có tính cách lạnh lùng, luôn có tư tưởng ra lệnh, chỉ đạo. Những người luôn đòi hỏi sự tuân lệnh, kỷ cương và trừng phạt bằng đòn roi, thì họ thường có những đứa con định kiến và độc đoán. Nghiên cứu mới đây ở Hy Lạp và ở Mỹ cho thấy rằng mối quan hệ này có thể thấy rõ. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chỉ ra liệu những ảnh hưởng đó có gián tiếp xảy ra thông qua những cơ chế tâm lý được nói tới trong cuốn Nhân cách độc đoán, rằng biện pháp dạy dỗ hà khắc có khiến cho trẻ em có tính chịu đựng kém với những thất bại gặp phải và có tính thù dai, từ đó dẫn đến thành kiến của trẻ đối với các dân tộc không. Một quan điểm khác là những trẻ em này học những khuôn mẫu tư duy một cách trực tiếp bằng việc nó phân biệt và sao chép những thái độ, hành vi của bố mẹ về vấn đề đó khi nó đối mặt với vấn đề đó. Tuy nhiên, những nghiên cứu của Schoening và Niemeyer năm 1968 cho thấy rằng sự tương đồng ý kiến giữa cha mẹ và con cái ngày càng có xu hướng suy giảm. Điều này cũng phù hợp với một thực tế là nhiều cha mẹ phàn nàn rằng con cái họ không chịu nghe lời, họ không còn ảnh hưởng đến con cái họ nữa. Trong khi đó, vai trò của các nhóm bạn bè đồng đẳng càng ngày càng rõ nét hơn. Các tổ chức và nhóm xã hội. Thái độ có thể được hình thành hay biến đổi dưới sức ép của các nhóm xã hội và các tổ chức xã hội. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét 4 loại sức ép nhóm chính. 1. Việc dạy dỗ ở trường học. 2. Nhóm bạn đồng đẳng. 3. Các nhóm quy chiếu. Và 4. Những áp lực tuân thủ. Tuy nhiên, yếu tố thứ tư về những áp lực tuân thủ này được đề cập ở những chương về quy luật và hành vi của dư luận xã hội. Vì vậy, chúng tôi không trình bày lại ở đây. Trường học. Ngoài ảnh hưởng từ gia đình, việc dạy dỗ ở trường cũng hình thành thái độ ở trẻ. Trường học là một môi trường xã hội hóa quan trọng của cá nhân. Điều này có thể thấy rõ các nghiên cứu về thái độ chính trị khi nhấn mạnh ảnh hưởng của trường học. Những tình cảm như yêu nước, tình thương đồng loại, cùng những tri thức cơ bản được các trường học cung cấp cho các cá nhân. Tuy nhiên, mức độ tác động của giáo dục trong nhà trường đến sự hình thành quan điểm của cá nhân khác nhau ở từng độ tuổi. Nếu như ở độ tuổi tiểu học, trẻ em dễ dàng chấp nhận những kiến thức và quan điểm về cuộc sống hơn so với những độ tuổi lớn hơn. Một đặc điểm nữa là trong các trường học, sự giáo dục chủ yếu diễn ra theo hướng cung cấp những kiến thức khoa học. Đây chính là những cơ sở quan trọng để hình thành những thái độ, những quan điểm căn cứ vào những tri thức khoa học. Bên cạnh đó, trẻ em cũng được giáo dục về những giá trị sống, những quan niệm về đạo đức, về cái thiện và cái ác. Đây sẽ là những giá trị gốc, những chuẩn mực ban đầu để trẻ em căn cứ đưa ra những đánh giá về các vấn đề xã hội mà các em gặp phải. Nhóm đồng đẳng, peer group. Sau yếu tố gia đình và nhà trường, yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến thái độ dựa trên mức độ quan trọng là nhóm bạn đồng đẳng của cá nhân. Khái niệm đồng đẳng ở đây không nhất thiết là sự đồng lứa về tuổi, mà nó nhấn mạnh sự tương đồng về một vị thế chủ đạo nào đó của các cá nhân trong nhóm. Tức là, trong nhóm bạn vong niên này có thể có người nhiều tuổi, người ít tuổi hơn. Nhóm bạn đồng niên chỉ gồm những người bằng tuổi, nhưng có thể lại rất khác nhau theo những tiêu chí khác. Đây cũng có thể là nhóm các bạn học cùng, nhưng có thể là giữa những người có học vấn khác nhau. Trong nhóm cũng có thể có thủ lĩnh không chính thức. Đó là người có ảnh hưởng nhiều đến các thành viên. Bên ngoài giờ học tại trường, giao tiếp của những trẻ em với các nhóm đồng đẳng càng ngày càng quan trọng và tăng theo thời gian. Trong những năm học tại trường trung học, càng ngày trẻ em càng nói chuyện nhiều với bạn đồng đẳng về vấn đề xã hội, kể cả những vấn đề ít được các bậc cha mẹ để ý đến như tình dục, việc sử dụng các chất kích thích như ma túy, rượu, v.v. Thái độ của bạn bè có ảnh hưởng đến quan điểm và ý kiến của riêng cá nhân thành viên. Những vụ tự tử tập thể, như vụ năm học sinh lớp 7 tại Hải Dương hay năm học sinh lớp 5 tại Hà Nội năm 2006, những sự lôi kéo phạm tội v.v. thời gian gần đây là những bằng chứng cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm đồng đẳng đến cá nhân thành viên. Hợp 8. Tự tử theo nhóm. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2006, năm học sinh nữ sinh năm 1993, học lớp 7, trường Trung học cơ sở Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, rủ nhau trầm mình tập thể tại đoạn sông Hương chảy qua địa phận xã. Các em dùng khăn buộc tay nhau nhảy xuống sông, để lại 5 bức thư gửi cho gia đình và nhà trường, cùng một nội dung xin vĩnh biệt thầy giáo, bạn bè, vì bị gia đình mắng mỏ và bị phân biệt đối xử nam nữ. Trước đó, các em đã từng ăn thề, kết nghĩa chị em và từng định bỏ nhà đi nhưng không thành. Ngày 16 tháng 2 năm 2006, 9 học sinh nữ đều 14 tuổi và đang học tại trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế A, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi pha 100 viên thuốc ngủ vào cà phê, đã uống và hậu quả là 5 em phải nhập viện do hôn mê sâu. Ở trong lớp các em là nhóm bạn chơi rất thân với nhau. Học kỳ 1, một số bạn trong nhóm có kết quả học tập kém, bị gia đình trách móc, làm các em rất chán nản. Nguồn: http://tienphongonline.com.vn. Sự khác biệt thái độ giữa các thế hệ thanh niên và người lớn tuổi hơn cũng do những ảnh hưởng của nhóm cùng lứa tuổi. Thí dụ, nhóm trẻ có thái độ cởi mở hơn về chính trị, họ dễ tha thứ với những sai phạm, đồng thời họ ủng hộ tự do cá nhân. Các nhóm quy chiếu. Nhóm quy chiếu là nhóm có chuẩn mực và niềm tin được cá nhân chấp nhận và đánh giá bản thân thông qua các chuẩn mực và niềm tin ấy, dù bản thân anh ta có thể hoặc không phải là một thành viên trong đó. Với lứa tuổi vị thành niên, các ngôi sao ca nhạc và phim ảnh đóng vai trò ảnh hưởng. Còn các thiếu niên hâm mộ tại các trường học là những nhóm có quan hệ. Cho dù đây không phải là một nhóm thực, nhưng vì các cá nhân tôn thờ, chia sẻ và thực hành theo những giá trị, chuẩn mực của các nhóm quy chiếu, cho nên các nhóm này cũng ảnh hưởng đến các thành viên. 2.3. Các điều kiện tự do dân chủ. 2.3.1. Điều kiện kinh tế xã hội và mức độ dân chủ của xã hội. Theo như tháp nhu cầu của Maslow, con người trước tiên quan tâm đến việc thỏa mãn những nhu cầu bậc thấp. Chính vì vậy, nếu họ không gặp những trở ngại gì trong việc tìm những biện pháp và đối tượng thỏa mãn nhu cầu của họ, thì họ cũng sẽ không có những hành động phản ứng. Chính vì vậy, theo các nhà chính trị học, những yêu cầu về dân chủ sẽ tăng lên theo mức độ phát triển về kinh tế xã hội. Điều này cũng lý giải tại sao khi các cá nhân còn nghèo đói và khó khăn, họ chấp nhận phong cách quản lý hà khắc theo chủ nghĩa Taylor. Nhưng khi họ đã phát triển ở một mức độ cao hơn về điều kiện kinh tế, chính họ sẽ chống đối lại cách thức quản lý độc đoán, hà khắc và đòi hỏi những cách thức quản lý nhân văn hơn. Hoạt động và chức năng của dư luận xã hội gắn bó chặt chẽ với mức độ tự do, dân chủ của một xã hội. Có thể nói rằng dư luận xã hội tồn tại ở mọi loại xã hội khác nhau, nhưng với những hình thức biểu hiện khác nhau. Trong một xã hội thiếu dân chủ, độc tài, những luồng dư luận xã hội công khai chống đối ít khi được cho phép tồn tại. Chúng đồng thời bị trấn áp ngay từ khi mới hình thành. Tuy nhiên, nhiều luồng dư luận xã hội kiểu này không bị triệt tiêu hẳn đi, mà chỉ chuyển thành dạng tiềm ẩn và chờ những điều kiện phù hợp để bùng phát trở lại. Xem thêm chương về sự hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Trong những xã hội dân chủ, khi tiếng nói của các tầng lớp dân cư được bảo đảm, sẽ có nhiều luồng dư luận xã hội, thậm chí trái chiều nhau cùng tồn tại và tồn tại một cách công khai. 2.3.2. Phương tiện truyền thông đại chúng. Một trong những yếu tố quan trọng của nền dân chủ là tự do báo chí. Tất nhiên, tự do báo chí và ngôn luận không thể và không bao giờ nên hiểu là các báo chí có thể viết bất cứ điều gì một cách tùy thích. Sẽ không phải là tự do báo chí và tự do ngôn luận nếu như trên đó chứa đựng đầy rẫy những lời kích động bạo lực, kích động hằn thù cá nhân và dân tộc, sử dụng những từ ngữ vô văn hóa, xâm phạm đời tư của các cá nhân một cách vô lối. Những vụ bạo động ở nhiều nơi trên thế giới khi một tờ báo ở Đan Mạch đăng tải những bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của Đạo Hồi đã chứng tỏ rằng tự do báo chí và tự do ngôn luận phải luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội của những phát ngôn. Không nghi ngờ gì khi những phương tiện này có ảnh hưởng lớn tới xã hội của chúng ta và tới xã hội mà chúng ta vừa nói tới. Những phát hiện này liên quan đến hình thành cũng như thay đổi quan điểm. Nhưng phương tiện truyền thông không đơn giản chỉ truyền phát các thông tin. Bằng việc chọn lọc, nhấn mạnh, giải thích những sự kiện đặc biệt và công bố phản ứng của dư luận về những sự kiện đó, truyền thông đã xây dựng sự kiện thực tế và xác định những vấn đề cốt yếu của xã hội hiện nay, qua đó khuyến khích dư luận góp tiếng nói về vấn đề đó. Đấy chỉ là những thông tin tổng quát và sơ lược về mối quan hệ của thông tin đại chúng và dư luận xã hội. Những thông tin chi tiết sẽ được trình bày ở chương sau. Ba la mã, các mô hình học hỏi trong hình thành thái độ. Có nhiều mô hình về quá trình hình thành ý kiến, quan điểm được nghiên cứu đề xuất. Phần dưới đây chúng ta sẽ xem xét những mô hình chủ yếu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mô hình này không loại trừ nhau. Có nghĩa là trong các cá nhân có thể có nhiều mô hình cùng tham gia để hình thành quan điểm của họ. Mặc dù vậy, trong từng thời điểm nhất định, một đặc tính của một mô hình nào đó sẽ có những biểu hiện nổi trội hơn so với những mô hình khác. 3.1. Mô hình huấn luyện cổ điển. Classical Conditioning. Có lẽ mọi người đều nhớ thí nghiệm kinh điển của Pavlov về sự hình thành phản ứng có điều kiện. Trong thí nghiệm này, thức ăn cho chó đều được đưa kèm theo tiếng chuông. Kết quả là chỉ cần nghe tiếng chuông là con chó lại tiết nước bọt. Như vậy ở đây có hai tác nhân được liên hệ với nhau, đó là tiếng chuông và thức ăn. Từ mô hình này, chúng ta có thể xem xét việc trừng phạt của thầy cô, hay rộng hơn là của xã hội, đối với một hành vi là một tác nhân kích thích. Thí dụ, một đứa trẻ bị đánh khi mắc lỗi không làm bài tập về nhà, thì bài tập về nhà trở thành tác nhân kích thích gây tâm lý tiêu cực ở đứa trẻ hơn là tạo cho nó sự hứng thú. Nói cách khác, nhìn vào bài tập, nó sẽ cảm thấy sợ. Ngược lại, nếu thay những trừng phạt như đánh, chửi thành khuyến khích, khi đó bài tập về nhà sẽ được đồng nhất sự hứng khởi hay niềm vui. 3.2. Mô hình huấn luyện tác nghiệp. Operant Conditioning. Trong khi sự học hỏi theo mô hình huấn luyện cổ điển, người học hỏi sẽ xây dựng sự liên tưởng giữa hai tác nhân kích thích. Ngược lại, trong mô hình huấn luyện tác nghiệp, người học hỏi lại xây dựng mối liên hệ giữa hành vi behavior mà họ thực hiện với hậu quả consequence có thể xảy ra của hành vi đó. Mô hình này là tác nghiệp vì chủ thể hành động được tự do thực hiện trong môi trường của mình thay vì bị bắt buộc phải có phản ứng với một tác nhân kích thích cụ thể nào đó, như tiếng chuông trong thí nghiệm của Pavlov. Hơn thế, tác nhân kích thích ban đầu không quan trọng đối với mô hình này bằng những phát hiện tình cờ và được củng cố bằng những phần thưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, khi một hành động bình thường nào đó của chúng ta nhưng lại đem lại những lợi ích bất ngờ, thì hành vi đó sẽ có xu hướng được củng cố và lặp lại. Thí dụ, nếu như một việc phát biểu ý kiến tại một cuộc họp nhận được sự tán đồng, ủng hộ và khuyến khích mạnh mẽ, hành vi phát biểu này được củng cố và sẽ tiếp tục được thực hiện ở những điều kiện tương tự. Sự phát triển tiếp theo của mô hình huấn luyện tác nghiệp được gọi là học hỏi chọn lọc, đã được Weiss tiến hành nghiên cứu thực nghiệm năm 1968. Trong trường hợp này, chủ thể hành động có những phản ứng khác nhau và lại được củng cố bởi những sự thưởng phạt ở các cấp độ khác nhau. Kết quả, những phản ứng nào được củng cố mạnh hơn sẽ có khả năng được thực hiện tiếp. Thí dụ, một sinh viên hứng thú với nhiều môn học khác nhau. Khi anh chị ta trao đổi về sự hứng thú của mình về các môn học, người này nhận được những tán đồng ở mức độ khác nhau. Trong đó có một môn học A được mọi người ủng hộ mạnh mẽ. Khi đó, sự hứng thú với nhiều môn học nói chung qua quá trình chọn lọc đã trở thành sự hứng thú với môn học A. 3.3. Khái quát hóa tác nhân kích thích. Stimulus Generalization. Sự khái quát hóa là quá trình xảy ra sau khi đã hình thành một quan hệ, tác nhân kích thích, phản ứng trả lời. Sự khái quát này tương tự quá trình mà các cá nhân quy nạp trên cơ sở của một quan hệ. Tác nhân kích thích, phản ứng đã được xác lập. Thí dụ, một người đi mua nhà bị một trung tâm tư vấn bất động sản lừa đảo. Người này có thể quy nạp cho rằng không thể tin được các trung tâm tư vấn nhà đất vì tất cả đều lừa đảo. Quy nạp này càng dễ xảy ra hơn nếu như người này bị lừa lần thứ hai, thứ ba hoặc thu nhận được những thông tin về sự lừa đảo như vậy từ môi trường xã hội xung quanh. Không nhất thiết là những người này phải nhận được những thông tin được kiểm chứng, bởi trong hoàn cảnh đã từng bị lừa thì những thông tin gần gũi về tâm lý như vậy sẽ dễ dàng được cá nhân chấp nhận hơn. 3.4. Sự bắt chước, imitation. Một thời thanh niên Việt Nam, đặc biệt là các nữ thanh niên, bắt chước một cách rộng rãi cách ăn mặc, trang điểm của các diễn viên trong các bộ phim Hàn Quốc được chiếu trên truyền hình. Đây là cách học hỏi mà không cần sự củng cố từ bên ngoài. Sự bắt chước này có thể diễn ra một cách có chủ ý hoặc mang tính tự phát. Những hành vi được bắt chước bao gồm cả những hành vi tích cực và tiêu cực. Những hành vi của những nhân vật thần tượng thuộc các nhóm quy chiếu chính là những đối tượng được bắt chước nhiều nhất. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng của kiểu mẫu trong hình thái, quan điểm và thái độ. 3.5. Sự tích hợp thông tin, information integration. Với những người chưa có quan điểm về vấn đề được thảo luận, quá trình thống nhất thông tin thực chất chỉ là quá trình thu nhận thông tin từ bên ngoài để làm thông tin nền, baseline của cá nhân. Đối với những người đã có niềm tin định hình rồi, thì họ phải đưa những quan điểm đó và những quan điểm mới mà bạn nghe được vào một khuôn khổ để quan điểm của họ có tính thống nhất. Quá trình này được gọi là sự tích hợp thông tin. Tất nhiên cũng có những tình huống khi các cá nhân vô tình dẫn đến việc họ có thể đưa ra những phản ứng mâu thuẫn với niềm tin, quan điểm đã có của họ. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng phổ biến. Theo các nhà lý luận về sự hình thành thái độ và dư luận, có 4 mô hình thống nhất thông tin khác nhau. Mô hình bổ sung, những thông tin mới sẽ bổ sung và cập nhật cho những thông tin đã có. Mô hình trung bình, lấy quan điểm ở giữa, không nghiêng về bất cứ cực nào để làm quan điểm mới. Mô hình trung bình gia quyền, lấy quan điểm ở giữa dựa theo tần suất và tầm quan trọng của các quan điểm được đưa ra. Và mô hình giá trị kỳ vọng, phối hợp mức độ của niềm tin trong từng đặc tính của khách thể, thái độ cùng với đánh giá của cá nhân về chính những đặc tính này. Những tác giả có những đóng góp nhiều cho nghiên cứu về sự tích hợp thông tin là Anderson năm 1971, Fishbane và Azen năm 1975. Trong khi Anderson thì nghiêng về mô hình tích hợp trung bình gia quyền, thì Fishbane và Azen theo cách tiếp cận giá trị kỳ vọng phối hợp với mô hình bổ sung. Những tác giả khác như Festiger với lý thuyết mâu thuẫn nhận thức hay Osgood và Tenenbaum với lý thuyết phù hợp cũng đóng góp nhiều vào việc hiểu thêm cơ chế thống nhất thông tin với thông tin có sẵn trong mỗi cá nhân. Thí dụ, theo lý thuyết mâu thuẫn nhận thức, tri thức hoặc hành vi hiện tại của chúng ta có thể bị thay đổi nếu như chúng ta bị buộc phải tiếp nhận những hành vi hoặc nhận thức ngược lại cái chúng ta đang có. Lý thuyết phù hợp lại lý giải về sự lựa chọn thông tin được coi là phù hợp và bác bỏ thông tin được coi là không phù hợp với những thông tin mà chúng ta đang có. Ngoài các mô hình học hỏi trên, chúng ta còn có thể bắt gặp một mô hình nữa là truyền thông thuyết phục trong những tài liệu nghiên cứu liên quan. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của mô hình này đã được đề cập đến trong chương về mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. 4 La Mã. Các giai đoạn hình thành và biến đổi dư luận xã hội. 4.1. các con đường hình thành dư luận xã hội. Dư luận xã hội được hình thành qua kênh giao tiếp cá nhân và kênh giao tiếp đại chúng, thông tin đại chúng. Khi chưa có các phương tiện thông tin đại chúng, sự tiếp nhận vấn đề xã hội chỉ thông qua giao tiếp cá nhân. Sự hình thành, biến đổi và định hình ý kiến cũng chỉ qua giao tiếp liên cá nhân. Với những vấn đề đặc biệt nhạy cảm và quan trọng đối với cá nhân, thông tin được truyền qua mạng giao tiếp xã hội với tốc độ khá nhanh, không kém gì so với thông tin đại chúng. Thí dụ, chỉ sau khi Tổng thống Mỹ John Kennedy bị ám sát 6 giờ, toàn bộ người dân Mỹ trưởng thành đều biết tin. Trong đó rất nhiều người biết tin qua kênh giao tiếp cá nhân. Khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển, dư luận xã hội được hình thành, biến đổi và phổ biến nhanh hơn. Nhờ những phương tiện kỹ thuật hiện đại, một thông điệp có thể được chuyển tải cùng một lúc hoặc nguyên dạng đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ con người. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để tạo ra những phản ứng tương tự nhau hoặc giống nhau về vấn đề mà thông tin đại chúng đề cập đến. Con đường thứ hai là con đường hình thành dư luận xã hội phổ biến trong các xã hội hiện đại. Thực chất, hai con đường nay không độc lập hoàn toàn. Nếu có sự kết hợp cả hai con đường trên, thì quá trình hình thành và biến đổi dư luận xã hội sẽ nhanh hơn. 4.2. Quá trình phát triển dư luận xã hội là một quá trình biện chứng. Quá trình phát triển dư luận xã hội là một quá trình biện chứng. Tính biện chứng của quá trình này thể hiện ở chỗ sự phát triển của dư luận xã hội là một quá trình có sự phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong. Sự kết thúc của một quá trình này là sự khởi đầu cho một quá trình khác. Dư luận xã hội cũng có thể tăng cường về cường độ theo hướng càng ngày càng mạnh hơn nếu vấn đề không được giải quyết. Quá trình hình thành dư luận xã hội có các giai đoạn sau. 1. Các cá nhân biết đến sự kiện, vấn đề. 2. Hình thành ý kiến cá nhân trên cơ sở tâm thế và tiền tâm thế của họ. Có thể nhận thấy rằng giai đoạn 1 và 2 diễn ra gần như đồng thời. 3. Sự tương tác các ý kiến, tạo thành ý kiến chung của nhóm nhỏ rồi tới nhóm lớn. Quá trình tương tác này diễn ra khá dài, không có giới hạn thời gian. 4. Hình thành ý kiến chung gọi là dư luận xã hội. Tuy nhiên, đến đây sự phát triển dư luận xã hội không phải đã dừng lại mà tiếp tục. Nó phụ thuộc cách thức giải quyết những vấn đề mà dư luận xã hội đề cập đến. Chính vì vậy, từ giai đoạn 4, dư luận xã hội có thể phát triển theo các hướng khác nhau. 5.1. Nếu vấn đề dư luận xã hội đề cập tới được giải quyết triệt để và thỏa đáng, dư luận xã hội sẽ đi theo hướng bị triệt tiêu, hình thành dư luận xã hội mới ủng hộ cách giải quyết. 5.2. Nếu vấn đề không được giải quyết triệt để và thỏa đáng, thì một mặt dư luận xã hội cũ vẫn tồn tại và cường độ được tăng cường. Mặt khác, xuất hiện dư luận xã hội mới về cách thức giải quyết. Trong trường hợp này, có những xu hướng phát triển sau. A. Dư luận xã hội lắng xuống và chuyển sang dạng tiềm ẩn. Nó sẽ xuất hiện trở lại khi có điều kiện thích hợp và với cường độ mạnh hơn. B. Dư luận xã hội chuyển sang dạng hành động như meeting, biểu tình, hội họp, bãi thị, bãi khóa, v.v. một cách hòa bình, hoặc những hình thức bạo lực hơn như những vụ nổi loạn, đập phá, cướp bóc. Có thể nói rằng cách mạng xã hội chính là đỉnh cao trong sự phát triển của dư luận xã hội. Nếu dư luận xã hội tích cực, điều này sẽ đem lại ý nghĩa tích cực cho xã hội. Ngược lại, nếu dư luận xã hội tiêu cực, sự phá hoại sẽ lớn. Hình 15. Mô hình quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội.